Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình. Chúa Giêsu nói: Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là anh em của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một thầy trợ tế khi đi đến đó trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: Kẻ có lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, một rừng luật và chơi luật rừng, anh chị em chọn cái nào? Một là một rừng luật, cái gì cũng luật hết. Thứ hai là luật rừng, anh chị em chọn cái nào? Ai chọn rừng luật giơ tay? Một rừng luật, cái gì cũng phải đúng luật. Ai chọn rừng luật giơ tay? Cái gì cũng phải có luật. Ai chọn một rừng luật giơ tay? Vậy thì ai thích chơi luật rừng giơ tay? Hả? Sao kỳ vậy? Cái nào cũng không giơ tay là sao? Hả? Là sao? Chị thích chơi cái gì? Hả? Chị thích chơi cái gì?
Thưa cha, là chơi luật rừng ạ.
Hả? Rừng. Đây coi. Rồi, chị đứng ở đây. Đứng ở đây rồi. Rồi, chị thích cái gì? Nói.
Thưa cha, nó có thích chơi luật rừng
ạ. Rồi, chơi luật rừng. Bây giờ người ta chơi chị thì chị chơi lại làm sao?
Thưa cha,
người ta chửi chị.
Thì thưa cha là họ chửi con thì con nhịn nhục và con cầu xin.
Ôi giời, cái bài này chật lớt chật quớt. Có luật rừng có vậy không? Luật rừng bảo người ta chửi con nhịn nhục con cầu xin.
Thưa cha, chửi lại họ thì mình thua họ, không chửi lại được.
Có phải luật rừng không? Không, đó là luật gì? Đó là luật gì? Luật yêu thương, luật của lòng xót thương. Tôi đang nói về trần gian này, người ta chỉ có luật thôi. Một là người ta cái gì cũng luật hết, gọi là một rừng luật. Cái thứ hai là người ta xử theo luật rừng. Mày mà chơi tao thì tao chơi lại, mày mà bẻ tao một cái răng thì tao sơi lại. Nguyên hàm đó luật rừng. Chơi luật rừng là chơi như vậy chứ bà. Nhìn nhục thôi bà, nhìn nhục thì đi về. Thế gian nó không chấp nhận mình như vậy đâu, đúng không? Thế gian mà mình mà bảo là thưa cha, nếu mà nó làm như vậy thì con nhịn nhục rồi con hãm mình, nó bảo mình hèn quá, có phải không? Thế gian bảo mình hèn quá, hoặc là thế gian bảo mình ngu quá, hèn quá, ngu quá, nhát quá, không dám chơi luật rừng, hoặc là dốt quá, chả biết luật gì cả. Nếu mà biết luật thì phải xử đúng luật, gọi là rừng luật, phải không? Của những người hiểu biết, còn mình không hiểu biết, nó bảo mình hèn quá, nó bảo mình nhát quá, nó bảo mình là dốt quá. Đi theo Chúa Giêsu, đi theo Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót, thưa anh chị em, chúng ta chấp nhận có khi phải trở thành người dốt quá, có khi phải trở thành người hèn quá, có khi phải trở thành người nhát quá. Vì mình không tính toán, không có so đo gì cả. Mình không tính toán, mình không so đo gì cả. Mình không có... nhúc nhích là chết. Đó là luật gì? Rừng luật và cũng là luật rừng luôn. Dữ quá, không có lòng thương xót thì mình vừa chơi luật rừng và xử cả một rừng luật với người khác. Thưa anh chị em, nếu mà bên sang nước Mỹ chẳng hạn, thì anh em chị em thấy rằng đó là đúng là một rừng luật. Cái gì nó cũng có luật hết. Đi câu cá, anh chị em muốn câu cá là phải câu cái con cá nó vừa đúng. Thí dụ này, nó cho mình câu con cá dài vừa đúng 10 cm thì chỉ được câu con cá 10 cm mà thôi. Nếu mà câu 12 cm cũng bị phạt, nếu mà câu dưới cũng bị phạt. Cho nên câu xong phải lấy con cá lên để vào coi 10 cm, bỏ vào giỏ. Còn mà nếu mà 5 cm thì bỏ ở đâu? Phải thả xuống. Nếu 15 cm thì sao? Thả ra. Còn mình thì sao? Luật rừng, con nào cũng chơi hết. Lớn bé già trẻ chơi sạch. Để thậm chí mà nó không kịp đẻ nữa mà, cá nó đâu kịp đẻ. Mình chơi luật rừng, thay vì người ta đi câu cá, mình đi mình bắt cá, mình đánh cá. Người ta đánh cá bằng lưới, bằng chài, mình đánh cá bằng cái gì? Dí điện. Chua tôi, chắc bạn này dí nhiều lắm, nói nhanh lắm. Mình dí điện, cho nên cá nào mà chịu nổi. Người mà gặp điện mà còn chết không chỉ là cá. Cho nên là chúng ta chơi luật rừng. Còn bên kia thì một rừng luật, những cái luật mà chúng ta thấy rằng là nó quá chi li tỉ mỉ, tỉ mỉ chỉ lì lắm, thưa anh chị em. Mà nếu mình cứ dính vào luật là bị ra tòa. Ra tòa rồi thì lại luật sư. Cho nên bên đó cái người mà làm giàu, nghề mà giàu nhất là luật sư. Tại vì đụng một tí là đụng đến luật. Mà đụng đến luật thì mình phải ra tòa. Ra tòa nó xử, chứ không phải là nó muốn xử sao thì xử. Phải ra tòa. Còn mình thì chả cần ra tòa, thấy phạm là lại loa ba tong sơi luôn một phát. Còn đây đâu có quyền đánh người ta. Nếu người ta phạm, anh lại làm biên bản và mời người ta ra tòa. Muốn phạt ai cái gì thì phải có luật mới được phạt, chứ không phải là ỷ quyền, ỷ thế, ỷ mình có sức mạnh rồi chơi luật rừng phạt người ta. Thì cả hai có tốt không? một bên thì thái quá, một bên thì bất cập. Luật đến mức độ mà không được đụng chạm đến con nít, vì như vậy thì là sợ là gọi là xâm phạm tình dục, rồi thì ấu dâm vân vân và vân vân. Cho nên có những người bố phải đi tù, có những người mẹ cũng phải đi tù, vì lý do là người mẹ con mình nó mà nãy con bé này nó làm lăn ra đó, bà bảo nó trúng gió đó, thì bà làm cái gì hả? Phải làm cái gì? Cạo gió phải không? Đè nó ra cạo, cạo xong rồi đưa con bé nó đi học. Cô giáo thấy lưng nó toàn là cái vết như là bị đánh, cạo đỏ lăn ra, hỏi ai làm đây? Mẹ con làm. Thế là gọi cảnh sát đến bắt mẹ vì tội hành hạ con nít. Luật mà, đó là luật. Rồi ông bố đi tắm cho đứa bé, rồi cứ hay nghịch nghịch kìa nó, rồi đưa bé nó vô, nó mẹ bảo cô giáo là đi tắm bố nó nghịch, thế là vô cổng ông bố vì tội là tội xâm phạm tình dục đứa con nít của mình. Anh chị em thấy không? Ra tòa nó một rừng luật, cái gì nó có luật, cái gì nó có luật hết trơn, và cái gì nó cũng phải có giấy phép hết. Đi hớt tóc mình mấy ông này mà thất nghiệp cái sách cái tông đơ ra, ra cái cây ghế ngồi hớt tóc bình dân, có phải không? Không có giỡn mặt đâu, ông có bằng không? Không có bằng, phạt. Bà đi làm vệ sinh, có phải bà muốn đi giúp việc là vô bà lau nhà, bà quét nhà có được chưa? Chưa, phải đi học có bằng mới được đi giúp việc, chứ không phải là muốn giúp thì giúp đâu. Có bằng mới được đi hớt tóc, có bằng mới được đi làm móng tay móng chân, mà không có bằng là mình đúng luật là bị phạt, là ra tòa mà cứ đúng luật thì nó cứ xử, có khi nó cứng ngắc quá, nó thiếu cái tình người. Tại vì cái gì cũng vậy thưa anh chị em, có lý thì cũng phải có tình ở trong đó, có lý cũng phải có tình ở trong đó. Ví dụ luật là ăn cắp thì bị phạt, nhưng mà cũng có những trường hợp nó ăn cắp vì đứa bé khi nó nghèo quá, nó đói quá, mẹ nó đau quá, vì nó phải đi ăn cắp dây trứng gà về nó nấu cháo cho mẹ nó đang nằm trên giường bệnh. Cái đó về lý, về luật nó có bị phạm tội không? Về luật, về lý có không? Có. Nhưng mà về tình có ai nỡ lòng nào mà phạt nó không? Không thưa anh chị em. Nó phải có lý và có tình ở trong đó. Nhưng mà nếu cứ lý không thì con người ta nó trở thành những cái robot cứng ngắc, nó không có lòng thương xót trong đó. Nếu cứ lý, nếu cứ luật, nếu cứ nhân danh luật, nhân danh lý, rồi cứ xử với nhau mà xử thì không có lòng thương xót ở trong đó. Mà ngày hôm nay con người ta hay dựa vào lý, hay dựa vào luật để bắt nạt người khác. Thật ra ngay thời Chúa Giêsu, những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái, những thầy tư tế, nhất là những luật sĩ, là những người rành về luật. Cho nên người dân nghèo lắm, người dân khổ lắm, người dân dốt lắm, người dân chẳng biết gì về luật, mà nó kê ra 600 mấy chục khoảng lề luật, trong đó có 365 điều luật không được làm gì cả. Cấm làm, cấm làm, cấm làm. Ví dụ ngày Sa-bát mà đi 39 bước thì được, đi tới 40 bước là bị luật, sai, mắc tội. Lúc nào mình đi phải đếm mấy bước rồi, mấy bước rồi. Thì tốt nhất là thôi cứ nằm yên chỗ, khỏi bước bước nào cho nó chắc ăn. Thấy không? Có khi thì tôi vô nhà gõ cửa, nó bảo mở cửa ra, rồi vô nhà bảo lấy nước đi uống. Mà sao anh bất lịch sự vậy, khách đến nhà mà anh chẳng ra mở cửa, anh chẳng mời nước tôi, bảo hôm nay là ngày Sa-bát, ngày kiêng việc, không được đi quá 39 bước. Thôi ông cứ vô, ông muốn làm gì thì làm, ngày mai ông đến đây tôi đi tự do tôi tiếp ông. Cứng ngắc quá thưa anh chị em. Thì thời đó, thời Chúa Giêsu, những người luật sĩ họ hay dựa vào luật để bắt bẻ, để bắt nạt, để mà chèn ép những người dân vô tội, những người dân quê rốt nát, hèn kém, không có học, không biết luật là gì. Ngày hôm nay cũng có nhiều người cứ nhân danh lề luật để mà bắt bẻ, bắt nạt, bắt bớ người khác. Rồi có một số anh chị em mình cũng cứ bị làm nô lệ cho lề luật. Tôi ví dụ, anh chị em hay xưng cái tội là con hay bỏ lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Còn thưa cha, con bỏ lễ 3 tháng. Và sao con bỏ lễ 3 tháng? Thưa cha, con nằm nhà thương. Có tội không? Ai bảo có tội giơ tay? Ai bảo không có tội giơ tay? Phải có lập trường, ai bảo không có tội giơ tay? ông không giơ tay là ông bảo có tội không có tội hả? Ông không giơ tay là ông bảo có tội à? Hả? Có giơ tay hay không? Có tội hay không? Có tội hay không? Có không? Mình phải có lập trường của mình chứ. Có một số anh chị em vô thư gia con bỏ ở lễ một năm vì lý do là con đi tù. Thư gia con bỏ lễ 3 tháng vì lý do con phải đi chăm sóc mẹ con đang nằm trên giường bệnh. Có tội không? Không. Cho nên chúng ta cứ bị cái đầu óc cứng ngắc là giữ ngày Chúa Nhật. Giữ ngày Chúa Nhật phải hiểu sao cho nó đúng. Là cái ngày để mình dành mình tôn thờ Thiên Chúa, dành để mình đến với Chúa, dành để mình đến với nhau, đến với anh chị em của mình. Ngày mà mình bớt việc làm đi, cả một tuần lễ kiếm tiền rồi, bây giờ phải đi dùng cái đồng tiền ấy mà làm việc bác ái, mà chia sẻ với người khác, mà đến với người khác. Vậy thì tôi không đi lễ được mà tôi nằm trên giường bệnh, thì cái việc tôi nằm trên giường bệnh đấy, tôi dâng lên cho Chúa cái căn bệnh ấy, tôi dâng lên Chúa những đau đớn ấy, thì đấy là một thánh lễ tuyệt vời nhất và thánh lễ đẹp lòng Chúa nhất. Nếu mà chị đi dâng lễ rồi chị bỏ mẹ chị nằm vất va vất vưởng chết dở ở trên nhà, có được không? Chúa bảo này, con đi đâu? Dạ con đi gặp Chúa. Chúa bảo tao không có trong nhà thờ. Vậy Chúa đang đứng đây đây, không phải ta đâu. Vậy Chúa đang ở đâu? Ta đang nằm ở giường bệnh chỗ mẹ con đó, về đó mà thăm, về đó mà viếng, về đó mà chăm nom. Cho nên có nhiều anh chị em lại đi xin tội, cứ xin những cái tội mình không phạm, mà tôi bảo rằng tội nghiệp Chúa quá. Mình cứ có đầu óc luật lệ rồi mình làm cho Chúa bị đổ oan là có tội, là phạm lên Chúa. Chúa bảo không. Làm gì mà có tội, làm gì mà tao ác thế? Ta là đấng giàu lòng thương xót, ta là đấng có sự có lý và có tình. Lý là phải đi lễ ngày Chúa Nhật, nhưng mà tình là phải thăm nom chăm sóc người mẹ đang nằm trên giường bệnh ấy. Thì về mà chăm sóc người bệnh, chăm sóc người mẹ ấy chính là chăm sóc ta vậy. Bất cứ điều gì con làm cho người khác là con làm cho chính ta. Cho nên nếu mà mình cứng ngắc quá, cứ lý một rừng luật cũng không được. Nhưng mà nếu thưa anh chị em, có những người thì lại quá dễ dãi, có những người thì quá thoải mái, chẳng có luật nào cả, cứ luật là cái tính của mình thích là luật. Luật là phải giữ sự thinh lặng. Nhưng mà mình bảo ai giờ tôi là người mà chơi luật rừng, tôi thích thì tôi làm. Mọi người đang thinh lặng, xách karaoke ra, mãi mãi anh là người đến sau. Cho người ta đang ngủ mà mãi mãi là người đến sau là đi đâu? Hả? Rồi 12 giờ đêm người ta đang ngủ, không giờ rồi cha ngủ chưa cha, lại chua tôi. Thà mày để gừng hát tao còn ngủ được, mày hát sao tao ngủ, mày hỏi thăm làm cái gì? Thưa anh chị em, chúng ta đôi khi mình lại phi luật, mình chẳng có tôn trọng người khác gì cả. Anh chị em mình có cái người Việt Nam mình là sống tình quá, rồi sống theo cảm tính quá, và cứ thích thì làm, bất chấp lề luật, bất chấp cái nguyên tắc, bất chấp người khác, hàng xóm láng giềng người ta đang ngủ, mình cứ karaoke mình phất. Rồi lúc ban 12 giờ đêm, người nó gọi tôi nói chay, con mệt quá, cha cầu nguyện cho con. Mà sao vậy? Nhà hàng xóm nó có đám ma, mà đám ma nó chơi 3 đêm nay nó toàn chơi nhạc disco, nó chơi nhạc cái gì không, đám ma mà nó chơi đến mức độ mà người chết mà không chết thật cũng phải bỏ dậy. Đám ma mà nó làm cho người chết rồi kéo theo bao nhiêu hàng xóm cũng chết dở theo, chết dở theo. Người ta khóc là vì người ta tức, chứ không phải người ta khóc vì người ta thương, người ta tiếc gì cái người chết. Khóc vì tức quá mà chết rồi còn làm khổ người khác, thì chẳng có thương trọng luật gì cả. Kèn trống đám ma mà cứ phén ầm 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 ấy, chả có nể nang hàng xóm đang giềng gì cả. Thưa anh chị em, hay là đám cưới cũng vậy, mình chơi đám cưới cứ tối thứ bảy mà chơi đến 12 giờ, rồi cứ vậy mà vô, rồi cứ vậy mà hát, chẳng còn cái luật lệ nào cả, chẳng có tôn trọng người khác gì cả. Cái đó mình cũng không có lòng thương xót. Anh chị em đừng nghĩ rằng lòng thương xót là cái gì xa lắc xa lơ, hay là cái gì cao vời khôn vi. bài đọc một ta nghe lời của Chúa, luật của Chúa không phải ở mãi trên đỉnh núi cao mà ngươi bảo rằng là với không tới được. Luật của Chúa cũng không phải là ở dưới tận đáy biển mà mình cũng bảo rằng không nắm được. Luật của Chúa không ở tít tắp trên cao, luật của Chúa không không ở tút ở dưới đáy vực thẳm, luật của Chúa cũng không ở trong rừng sâu. Nhưng luật của Chúa ở đâu? Luật của Chúa ở đâu? Ghi khắc ở đâu? Trong lòng, trong tim của mình. Luật của lòng thương xót là ở trong lòng, trong tim của mình. Mỗi lần ta nói, mỗi lần ta làm, mỗi lần ta xử gì với nhau, hãy hỏi lòng của mình: lạy Chúa đấng giàu lòng thương xót, trong trường hợp này Chúa xử thế nào đây Chúa? Chúa chỉ cho con biết. Chứ nếu mà con là đúng như bà này là con chơi luật rừng. Còn nếu mà như những người mà có học khác mà ỷ mình biết nhiều luật đó, thì ta lại xử theo những người vị luật, những người nệ luật, lúc nào cũng chỉ dựa vào luật mà bất chấp con người, coi con người thua cả lề luật. Mà Chúa nói rằng là lề luật ấy phải phục vụ con người, chứ con người không làm tôi cho lề luật. Ở đây anh chị em nào đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa ghi khắc ở trong trái tim của mình, đi lên chia sẻ thử coi. Ai đã được Chúa thương, Chúa xót như thế nào? Rồi anh lên đây thử coi, anh chia sẻ cho mọi người biết anh đã được lòng thương xót của Chúa ghi khắc ở trong tim anh và biến đổi anh như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho một tràng hoa tay gặp gỡ người anh em này. Lên lên. Rồi con cho mọi người giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Thưa cha, là con là Nguyễn Văn Hùng, con ở giáo xứ Long Điền, giáo hạt Phước Long, giáo phận Ban Mê Thuật.
Rồi con đã được chú khắc trong tim con lòng thương xót của Chúa và ơn Thánh như nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, ngày hôm nay con hôm vừa rồi thì con cũng có đến với lòng thương xót của Chúa. Thì ngày hôm nay thì con từ trên con chạy xuống chiếc đầu tiên là con xin Chúa để lòng thương xót ban cho cha một năm được tràn đầy nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Và tất cả mọi người chạy đến đây thì cầu xin Chúa để ban cho thứ nhất là khỏe mạnh và được an lành về sức khỏe và cũng như tâm hồn. Và cũng như tất cả mọi người cũng xin Chúa là thương ban cho.
Nhưng mà anh thì anh được ơn gì, anh chia sẻ cho mọi người. Cảm nhận được lòng thương xót Chúa trên cuộc đời của anh, ghi sắc trong tim của anh được biến đổi như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, thì trong cái cách đây 6 năm thì vợ con có bệnh hoạn nặng, thì con cũng chạy đến lòng thương xót Chúa, thì con mới nhờ cha cầu nguyện cho gia đình chúng con. Thì trong lúc đó là được 4 lần, là lần thứ 5 thưa cha, là bệnh của vợ con là bệnh bíu ác tính cường giáp. Thì bệnh vợ con thì rất là nặng nề, mà khi cha đặt tay lên trán vợ con, trên đầu vợ con, thì được 4 lần, lần thứ 5 thì cha đi Mỹ. Thì sang lúc đó thì con mới gửi tin nhắn cho cha, thì con bảo cha ơi, vợ con không đi được, thì cha nói cha cầu nguyện cho, thì thôi ở nhà đi, đừng đi nữa. Thì sau lúc đó thì con, hai bố con cùng đi với cha. Thì cha hôm đó con tham dự thánh lễ xong thì con cũng là tin tưởng là lòng phó thác trong tay cha, thì con về con biểu thôi em yên tâm đi, thì Chúa với cha cầu nguyện cho em rồi. Thì xong ở nhà thì vợ con thì có cha xứ thì sức dầu 3 lần, thì vợ con đến ngày hôm nay cũng đã khỏe mạnh, cũng đã được đỡ hơn nhiều. Và trong cái mấy năm về trước,
hallelujah, ta lên tạ ơn Chúa, ta lên hallelujah.
Và thưa cha, và sau đó thì con cũng bị một lần là con bị viêm dạ dày cấp tính. Thì tối thì con, cái chiều hôm đó thì con đi vào con viếng Đức Mẹ. Đứng viếng Đức Mẹ xong thì là con với tối thì con với vui anh em, con uống ly rượu vào, thì tự nhiên con viêm dạ dày cấp tính, thì bụng con trương lên giống như bà bụng chữa. Thì vợ con mới thuê xe chạy lên bệnh viện. Thì lên bệnh viện thì con uống thuốc thì nó cứ ói ra thôi. Ói ra thì vợ con với Diên lúc đó cũng đang bệnh mà dìu con vào nhà vệ sinh á. Thì thế là con với hai vợ chồng con nói, bảo thôi thưa cha, thưa Chúa, là bây giờ nếu như mà con mà bệnh nặng mà nằm viện thì nhà con bây giờ vợ bị bệnh mà con thì không có tiền, thì con xin Chúa chữa lành bệnh cho con. Thì lúc đó thì vợ con dìu con ra giường bệnh, thì lên trên cái giường nằm có bên trong bệnh viện á. Thì lúc đó là bác sĩ mới vào thì mới là cắm cái mũi tiêm vào tay con. Thì nó truyền, thì từ đó đến sáng thì con sờ bụng con thì không thấy to nữa mà không thấy đau nữa, thì con mới xin bác sĩ là thôi con xin bác sĩ là bây giờ cho em xin phép về thôi, bây giờ em hết bệnh rồi mà em khỏe rồi, bây giờ em xin về. Thì bác sĩ bảo nếu mà anh mà khỏe thì anh lại thì viết giấy cam đoan cho tôi, thì nếu về mà chết á thì anh chịu. Và tôi thật, bây giờ Chúa chữa lành bệnh tôi cứ khỏi rồi, bây giờ tôi xin đi về thôi. Thì là bác sĩ bảo con viết giấy là con được về, lúc đó con cũng khỏe. Mà đến cách đây được 3 tháng thì
hallelujah,
cách đây 3 tháng thì con cũng được một hồng ân mà đời con chưa bao giờ mà dám ước mơ. Thì con xin cha khấn cho con để con được bán nhà vào trong giáo xứ. Thì giáo xứ Long Điền thì con gái của con thì ước mơ là đi tu. Thì con với nhà vợ con thì cũng bảo thôi em muốn ở gần nhà thờ để em chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Thì con bảo chết thôi thì xin cha khấn. Thì con khấn thì trong vòng một tuần thì con được bán được nhà. Thì con cũng trả được một món nợ như trong 6 năm qua nhà con để đi nằm nhà thương á. Thì không có tiền thì cũng bán được nhà trả nợ. Thì vào trong đây thì anh em cũng giúp cho con làm được một căn nhà. Tuy cũng không lớn nhưng mà cũng đủ được trong gia đình, cũng được nơi để được sinh hoạt trong gia đình. Giờ phút này con cũng đang còn vướng nợ cũng hơn 100 triệu. Nhưng ngày hôm nay con đến xin cha cầu nguyện, xin khấn cho gia đình chúng con được khỏe mạnh và tất cả mọi người chạy đến lòng thương xót Chúa đây đều được khỏe mạnh và an lành về phần xác.
Tôi gửi cho anh món quà là mấy 500 bài giảng lòng thương xót. Trong này có thẻ nhớ, mà cái thẻ nhớ này là 500 bài giảng mới. Vì 500 bài kia thì nhiều người đã nghe rồi, và bây giờ thì chúng tôi làm tiếp 500 bài mới với thẻ mới. Và lời nhắn gửi với chị rằng là tạ ơn Chúa. Vì thú thật với anh chị em, cái đây 5 năm lúc chúng tôi còn làm ở nhà thờ Chi Hòa việc cầu nguyện và thánh lễ lòng thương xót Chúa, nhiều anh chị em ở những tỉnh khác đến và đông lắm thì họ xin cầu nguyện thì tôi chỉ biết cầu nguyện, còn Chúa làm như thế nào đó là việc của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Còn trái tim tôi, luật ghi trong trái tim tôi mách bảo tôi biết rằng là phải cầu nguyện cho họ thì tôi cứ cầu nguyện. Cũng giống như lúc nãy có em bé nó bị tâm thần, nó bị sự dữ xâm nhập, thì trái tim tôi mách bảo rằng là nó bị như vậy. Mẹ lên nó bảo, tôi bảo chị không nói tôi biết rồi, tôi sẽ đến với nó sau, chị cứ an tâm. Thì sau đó thì tôi cầu nguyện cho cháu, cháu nó ra ngoài kia, thế nó ngồi nó cũng đã yên, đã bình an. Thì luật của trái tim mách bảo như vậy, và đó là luật mà Chúa ghi khắc trong trái tim, luật của lòng thương xót. Cứ tình yêu thúc đẩy tôi, như là Thánh Phaolô nói rằng tình yêu Đức Kitô thúc đẩy tôi, thì tôi cứ cầu nguyện cho anh, cho chị ấy. Và chị bây giờ thì anh lấy cho biết là chị đã được khỏe với căn bệnh là u ác tính cường giáp, căn bệnh mà rất là khó trị, một thứ bệnh nan y. Rồi anh ấy chia sẻ hai cái ơn nữa Chúa ban cho anh ấy. Thì qua lời cầu nguyện của chúng ta, qua lời cầu nguyện của cộng đoàn lòng thương xót, thì mình mới thấy được rằng là Chúa là đấng giàu lòng thương xót và mời gọi mỗi một người chúng ta đón nhận luật yêu thương vào trong trái tim của mình, để mình biết cư xử với nhau như là con cái của Chúa, như là người Samaria nhân hậu trong bài tin mừng ngày hôm nay. Có món quà này gửi tặng anh về thừa để thăm chị, chúc chị mạnh dạn đứng dậy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Dạ, thưa cha, ngày hôm nay vợ con vẫn được đi xuống dưới đây ạ. Hai vợ chồng con đi từ nhà xuống đây là 297 cây số. Con vẫn chở vợ con đi tuần vừa rồi là cũng xuống, và tuần này hai vợ chồng con lại chở nhau cũng xuống đây. Và thưa cha, thì con là con Tân Tòng, con theo đạo, nên thưa cha là cha cầu nguyện nhiều cho con, bởi vì là con đức tin con đang còn yếu lắm. Dạ.
Thưa anh chị em, chở gần 300 cây số, hai người chở nhau đi từ mái Long Điền, Phước Long đến đây, và là một người Tân Tòng, hai vợ chồng chở nhau. Chúng ta thấy chị có đây không?
Dạ có.
Đâu rồi, gọi em lên đây.
Dạ thưa nhà con ở ngoài kia.
Em ơi.
Dạ em ơi, vào với cha.
Chị mà em ơi vào với cha thì thôi. Vào với Chúa chứ em ơi vào với cha thì đời tôi tàn rồi. Đây con, vào với Chúa nha, đừng vào với cha con à. Rồi con nói cho mọi người biết con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con được ơn sao nói cho mọi người.
Cha là con Nguyễn Thị Chính ạ. Thưa cha là con năm nay 46 tuổi ạ.
Tên gì?
Thưa cha là con là Nguyễn Thị Chính ạ.
À.
Dạ.
46 tuổi.
Dạ.
Con bị bệnh gì?
Thưa cha là con bị bệnh biếu cường giáp ác tính ạ.
Ừ.
Dạ. Thế cha là con xin chúc cha Chúa ban cho cha được ơn lành, được ơn hạnh phúc nhiều, và cha Chúa giúp đỡ cho cộng đoàn chúng con được nhiều, Chúa cộng cha cầu nguyện cho con nhiều. Hãy con cũng cảm ơn cha. Con xin chia sẻ với cha với cộng đoàn là khi con mắc bệnh thì con mắc bệnh thì con không thể làm được, thì con lúc nào con cũng cầu nguyện với Chúa, con khóc với mẹ với Chúa, con Chúa ơi mẹ ơi, ở chồng con rất khó tính. Vì chồng con trước khi con mắc bệnh thì con chỉ cầu xin Chúa và mẹ ban cho chồng con thay đổi tính của chồng con đi, để cho chồng con biết yêu thương con và yêu thương con cái. Thì con chỉ sợ là con không làm được thì chồng con sa ngã, chồng con chán vì tiền hết, đi bệnh viện hết rồi, chồng con để sẽ đi con đường tội lỗi, để không thương ngân con. Thì con lúc nào con cũng đọc kinh thằng Chúa Thương Xót, rồi con khóc với Đức Mẹ với Chúa nhiều lắm, trong đêm trong ngày, ngày nào cũng vậy. Mà Chúa nhận lời con được cảm ơn, trước mắt là được cảm ơn Chúa thương mẹ thương con nhiều rồi cha.
Sau cầm tay nhau tạ ơn Chúa, ôm nhau một cái rồi dắt nhau đi xuống, chứ lại mỗi người ngồi góc là thế nào, ngồi chung với nhau, mau đi xuống rồi ngồi chung với nhau rồi. Hallelujah. Con thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh mà người chồng Tân Tòng mà chở người vợ đi từ Phước Long đi 300 cây số đến tận Chi Hỏa cầu nguyện, rồi hôm nay lên tận giáo điểm tin mừng này để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, chứ không phải để xin ơn, vì họ đã được ơn rồi. Có mấy người cựu đạo là người ta gọi là Tân Tòng, mình gọi là không biết là cựu tòng hay là cái gì, đạo gốc đạo rễ, mà mình có nhận ra ơn của Chúa không, và nhận ra ơn của Chúa mình có tạ ơn Chúa không, mà tạ ơn Chúa mình có dám đi loan báo, đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Người ta vất vả lặn lội 300 cây số chở nhau đến đây chỉ để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Còn con nãy con chơi luật rừng rồi, bây giờ con chơi luật gì nói cho mọi người nghe.
Dạ, thưa
con được ơn của Chúa như thế nào, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con là nghĩ chúng con đang choáng chả. Thưa cha, con là Teresa Trần Thị Thơm, con năm nay 65 tuổi, con ở xứ giáo xứ Hương Sơn, giáo Phật Buôn Mê Thuột. Mà thưa cha, hôm nay chúng con ở Buôn Mê Thuột đi đông lắm cha ơi.
Rồi Buôn Mê Thuột đâu, đứng lên coi cha coi, đứng Buôn Mê Thuột đứng lên coi.
Chúng con hôm nay
thì... một tràng pháo tay cho Buôn Mê Thuột. Rồi cảm ơn Buôn Mê Thuột.
Thưa cha, là con thì được nhiều ơn trước, con chưa biết đến lòng thương xót của Chúa thì con vẫn tin tưởng vào Chúa và Đức Mẹ, thì con được nhiều ơn lắm. Và cách đây 4 năm thì con có một đứa cháu nội, là nó cái con vừa xong nằm đây cha. Cháu sinh ra thì có 2 ký thôi, mà không, con bé kia, con bé lúc nãy nó nằm đây, nó ra kia rồi. Thì cháu sinh ra là 5 tháng thì cháu đã bị nồng ruột 1 lần, rồi cháu bị viêm tai giữa, rồi 10 tháng cháu lại nồng ruột 1 lần nữa. Thì khi đó là bà ngoại của cháu với con là đi theo đoàn đi xuống tận nhà thờ Chí Hòa để đưa cháu đi khấn. Thì con là một bệnh viêm đa xoang lâu đời rồi, mà con đi khấn thì con lại không được ơn. Mà hôm đó là khấn xong đông quá thì họ nói là ai có những việc mà cần gặp cha thì ở lại bên cánh gà nối bên phải, thì con ở lại, mà nó đông quá con không thể chen được. Khi con chen và còn cách có 5 người thì con bế cháu chen phải đến cha, thì có 2 ông bảo vệ hai bên họ nôi cổ con ra. Họ bảo cái bà này đức tin của bà đâu mà cháu thì đỏ hoe hoe vậy mà dám nôi vào đây, thì họ chen trượt ruột. Vậy là 2 người họ giặt, họ nôi cổ 2 bà cháu con ra. Thì từ khi đó về là đến hôm nay là cháu nó khỏi bệnh, nó không, họ bác sĩ họ bảo là năm nào nó cũng bị, nhưng mà từ ngày đó giờ thì cháu không bị nồng ruột nữa, mà cháu khỏe. Mà chỉ mỗi cái giờ là cháu lười ăn, cháu không chịu ăn, thì hôm nay con đưa cháu đi để xin cha khấn cho nó ăn, nó đi học, nó còn muốn ăn cháo không, 5 tuổi.
Bảo vệ đâu lôi cổ nó vào đây. Lôi nó vào đây. Hồi trước là nó đau rồi lôi nó ra, nó khỏi bây giờ nó đau rồi lôi vào đây cho nó ăn. Biết đâu Chúa làm được những chuyện lạ lùng mà ai biết được. Thưa anh chị em, ai biết được.
Còn con thì con bị viêm đa xoang là 30 mấy năm rồi, thì con ao ước mà con đi Chí Hòa 2 lần, con cũng không được ơn. Thì đến mới tháng 3 năm vừa rồi thì con đi xuống nhà bác Hoàng ở ấp Bảo Thị cha. Là con được bác cái giới thiệu con là bác cái qua cha, là con bác cái cho số điện thoại của cha cho con không biết nhắn tin. Thì con xuống đấy thì con ao ước đi, thì vừa xuống tới thì là có chuyến xe đi xuống lễ cha ở nhà thờ Trung Bắc. Thế là con chỉ bảo con là thì bà có đi thì đi, là con đi luôn. Còn nay hôm ấy con được cha đặt tay cho con thì con về là con khỏi được cái đa xoang. Thế cha cháu đang đây ạ.
Bảo vệ bế lên đây.
Đây.
Đây. Ta cháu tay đưa anh chị em.
Cha hỏi nó nói
vậy. Bé tên gì? Con tên gì?
Thì con là Phạm Anh Thư.
Anh Thư mấy chuối?
Con 5 tuổi.
Con 5 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học, hôm nay con học lớp 1.
Con có biết là con học lớp 1 rồi. Rồi. Rồi con biết hát không?
Thì cha có. Con hát đi, con hát bài lòng thương xót.
Hát bài lòng thương xót nhá. Nhá. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng. Hát thì con bỏ vậy ông ném xuống giờ. Nhà lạy Chúa Giêsu con tin tưởng
nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin ta vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa cho thường không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa, lòng tin theo của mỗi chúng con.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy là bà ấy kể lại câu chuyện cách đây 5 năm, chỉ còn đúng 5 người nữa là tới phiên bà về cháu được đến để mà đặt tay, mà hai ông bảo vệ ông lôi ra đến mức độ đau quá là nó khỏi. Chúa chữa cho người ta có nhiều cách. Chúa chữa như thế nào và Chúa chữa lúc nào không ai biết được. Việc của tôi, trái tim tôi mách bảo là đặt tay cầu nguyện cho họ. Thú thật với anh chị em là khi mình làm theo tiếng nói của trái tim, đôi khi cũng bị hiểu lầm, đôi khi cũng bị người ta nghi ngờ, người ta trách cứ. Bày đặt tay rồi mê tín, rồi đặt tay thế này, đặt tay thế nọ, thế kia. Lúc đầu tôi ngại lắm, lúc đầu tôi không có dám. Cái đây 10 năm khi mà biết đến lòng thương xót của Chúa do những người giáo dân giới thiệu, tôi chả biết gì về lòng thương xót Chúa. Tôi cũng nghi ngờ như vậy, tôi cũng khích bác như vậy, tôi cũng đả kích như vậy, tôi cũng bảo làm gì mà giơ tay cầu nguyện, làm gì mà đặt tay cầu nguyện, làm gì có chuyện đó. Tôi đây, một cái người cứng đầu, cứng cổ, cứng cỏi như thế, thưa anh chị em. Tôi đây là một người cũng lý luận lắm, là người suy lý lắm. Vì ngày hồi bé mà tôi học toán, nó giỏi, Chúa ban cho đầu óc lý luận, cái gì cũng phải có lý mới tin, cái gì mà không lý không chịu được. Cho nên là khi mà tôi đi học chính trị thì nó bảo là bây giờ anh cứ muốn anh về sớm thì ngồi im, mà anh cứ học đấu lý thì cho anh ở học đến tối. Tôi bảo thôi ngồi im cho rồi, cho về sớm cho rồi, chứ còn cái đấu lý là chịu không nổi. Thì thưa anh chị em, một cái con người mà lý luận như vậy, Chúa quật ngã tôi. Như là Phao-lô bị ngã ngựa như vậy, Chúa quật ngã để cho tôi thấy rằng là cái đầu óc của mày, cái lý luận của mày, cái suy lý của mày nó cứng nhắc, nó nệ luật quá, nó cao ngạo quá, nó không phải là lòng thương xót. Nó không phát xuất từ lòng thương xót mà nó phát xuất từ cái đầu. Nó không phát xuất từ con tim mà nó phát xuất từ cái đầu. Mà cái đầu này thì lúc nào cũng lý, cũng luật, cũng lệ hết, cho nên làm nô lệ cho nó. Chúa đã giải thoát tôi, con người nô lệ, để tôi được sống trong tự do của con cái Chúa. Trái tim tôi mách bảo cứ đặt tay cho họ. Chúa bảo để ta làm chuyện còn lại. Việc của con là con có dám đặt tay hay không. Đâu có phải dễ, thưa anh chị em. Người ta đến người ta xin mình cầu nguyện, người ta xin mình đặt tay. Như là người Samaria nhân hậu, họ nằm ở bên vệ đường. Những luật sĩ, những biệt phái, những tư tế, có ai dám cúi xuống không? Có ai dám cúi xuống để cứu chữa cái người bị bệnh đó không? Cúi xuống đặt tay trên họ thôi, cúi xuống hỏi thăm họ thôi, cúi xuống mà nhìn họ thôi mà cũng không mà. Vì sao? Vì họ bảo rằng như vậy thì vi phạm luật. Vì họ bảo rằng như vậy là bị ô uế. Vì họ bảo rằng là tôi đang trên đường đến đền thờ mà tôi đụng vào cái người này, máu me nó đang như vậy là tôi bị ô uế theo luật, tôi không xứng đáng vào đền thờ. Mà họ quên rằng họ vào đền thờ để gặp Chúa, nhưng mà Chúa đang chặn đường họ, nằm giữa đường đây này. Trái tim đâu mà không mách bảo họ hãy cúi xuống để mà được Chúa đụng chạm, được Chúa sờ chạm. được Chúa sờ chạm vào trong trái tim của mình, để mình sờ chạm vào anh em của mình cứng nhắc, lề luật, mà lúc nào cũng dùng uy quyền, lúc nào cũng dùng ta đây, lúc nào cũng nhân danh thế này, nhân danh thế nọ, nhân danh thế kia. Chúa làm cho tôi quỵ ngã hoàn toàn, như là Phao-lô ngã ngựa, mù tối không nhìn thấy gì nữa, mù tối để thấy rằng là cái lý của mình, cái luật của mình, cái cứng nhắc của mình là sai rồi, là không có ơn cứu độ. Thưa anh chị em, trái tim mách bảo cứ làm đi, rồi khi mà tôi làm, chú bảo phần còn lại để ta làm, rồi chú muốn làm như thế nào, như thế nào, khi nào, chuyện của Chúa. Chúng ta thấy người chị em này ra về và đứa bé nó được khỏe tới giờ phút này đây này, thưa anh chị em. Và để đến ngày hôm nay nó lên nó hát cho mọi người rằng là con vẫn tin tưởng vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa niềm tín thác của mỗi chúng con. Nãy chị có nói một câu là con đến con cầu nguyện chị Hòa con chưa được ơn.
Vâng,
hả?
Vâng, hôm nay chị Hòa còn không được ơn nữa.
Mà này cứng lòng. Khi mình đến mình cầu nguyện đã là ơn chưa? Đó là ơn. Cái ơn lớn hơn cả là ơn được như mình nghĩ, hơn mình cầu. Chị không được ơn như chị cầu, chị không được ơn như chị khấn, nhưng chị vẫn đến cái ơn đó còn lớn hơn cái ơn mình được. Chị có biết chuyện đó không? Dù mình cầu nguyện 3 lần mà không được, giống như cái người phụ nữ mà cầu xin Chúa đó, Chúa bảo không lấy cái bánh mà ném cho con chó. Tự ái không? Tự ái thì đi về. Con không được thì đi về. Đi đi đi, biết biết. Tự ái thì đi về. Bà ấy không tự ái, vẫn nói rằng con chó nó cũng ăn được cái miếng vụn trên bàn chủ rơi xuống. Chúa bảo tôi chưa thấy một người phụ nữ nào có lòng tin mạnh như vậy. Đấy, khi mình đến đây, đến với giáo điểm tin mừng, đến với lòng thương xót Chúa, mà không được như mình mong mình ước, mà mình vẫn lặn lội mình đến, cái ơn đó còn lớn hơn nhiều. Lớn như là cái ơn mà hai vợ chồng chở nhau 195 cây số từ Phước Long đến đây, một người Tân Tòng chở một người vợ bị bệnh nặng như vậy đến đây để làm chứng, hai người đã được ơn chữa lành. Lớn lắm chứ thưa anh chị em. Thấy không? Đó, cho nên là Chúa nói rằng hãy về và làm như vậy, là làm theo tiếng nói của con tim, tiếng nói của lòng thương xót. Ngoài lòng thương xót ra không còn hy vọng nào cả, thì ngoài lòng thương xót ra chúng ta không còn cái luật lệ nào khác cả. Tất cả lề luật chỉ tóm lại trong luật là mến Chúa và yêu người mà thôi, thưa anh chị em. Cho nên ngày hôm nay một người chị em đến nói với chúng ta con không được ơn, nhưng mà thực sự cái ơn lớn của chị là không được, mà tới bây giờ chị vẫn còn kiên trì để chị được và lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Bé, cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa.
Con cảm ơn cha.
Rồi con để con nghe nhá. Nhá.
Dạ.
Rồi mốt con đi tu không?
Có.
Thưa cha, mình con được nhiều ơn nữa rồi ạ. Thì thưa cha, là tháng trước thì chúng con cũng tổ chức đi lễ ở đây, mà con thì được Chúa ban, được cha và cộng đoàn khấn cho con thì con được khỏi cái đa xoang rồi. Thì mới thứ bảy tuần trước này thì con bị tự dưng con bị tắc nghẽn dây thần kinh tiền đình, con choáng, con bị phải đi viện. Thì trong khi là con đang là ghi những người đăng ký để đưa đi đi xuống lấy cha hôm nay đây, thì con nằm viện rồi thì con không làm gì được. Thì con mới điện cho bác Hoàng bảo chứ chị Hoàng ơi, chị nhắn tin cho cha khấn cho em với chị em bớt đi thì em mới về em thu quân đi được, chứ giờ em nằm đây em choáng mà chị em không thể đi được. Vậy thì chị ấy bảo là chị cứ yên chí đi, này em điện cho cha rồi, cha khấn cho chị rồi đấy. Thì thứ tư là con trốn viện, con về con đi lễ. Con đi lễ xong ra thì đến chiều ra là bệnh viện họ đuổi, không cho nằm nữa thì con về luôn. Họ đuổi con không cho nằm viện, con về luôn. Thì con về thì con cũng vẫn tín thác vào Chúa. Thì đến hôm nay là một đoàn của chúng đi, chúng con đi hai xe Hoàng Long là 100 người xuống đây để đi lễ của cha này. Thì là con được ơn Chúa, là Chúa thương cho con đến ngày hôm nay là con được ơn Chúa rồi. Mà con vẫn còn đang choáng thì cha cầu nguyện cho con.
Trong cuộc đời những lúc đôi khi mình phải choáng. Choáng vì thấy Chúa thương mình quá, choáng vì thấy ơn phúc Chúa nhiều quá, choáng vì thấy lòng thương xót Chúa lạ lùng quá. Tôi choáng hoài à chị ơi. Mỗi lần cầu nguyện lòng thương xót Chúa là thấy choáng. Mỗi lần suy nghĩ về lòng thương xót Chúa, mỗi lần dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa là choáng. Nào, bà cháu ơi rất chịu nhau mà đi về khỏi choáng mau dắt cháu nó về đó. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Thưa cha, con là Trần Thị Oanh, năm nay con 56 tuổi. Thưa cha, con bị ung thư vú từ năm 2011 rồi. Thưa cha, con 2011 con đi khám, con bị ung thư vú. Nhưng mà con đi về thì cái mấy cái con cháu của con nó cứ khuyên con đi tìm đến lòng thương xót. Nhưng mà lúc ấy thật sự là con cũng không tin là lòng thương xót ở chỗ nào. Cho nên lúc con đi mổ về lần đầu tiên thì con vào một lần thuốc, là con về là thứ năm là con xuống nhà thờ Chí Hòa. Thưa cha, lúc con mới mổ xong là bên tay này con sưng to lắm, xong một bên đây là con không nằm ké được một bên này. Xong lúc con đi xuống nhà thờ Chí Hòa thì con lần đầu tiên đến con ngồi tít ở ngoài cổng sao ngoài kia, thì con đến thì con không có ghế, con ngồi một cái tờ báo mà con ngồi trên nó có một cái không phải nhà vòm cái cha, bằng cái dù màu trắng mà con ngồi tít ngoài cổng, mà con ngồi mấy tiếng hồ vậy con không thấy mệt. Xong đến lúc đến tối con về là con nằm nghiêng con bên này được cha, là con biết là Chúa đã chữa lành cho con rồi. Vâng, thưa cha. Xong từ đấy rồi đi cứ tuần nào con khỏe là tuần nào, thứ năm tuần nào con cũng xuống nhà thờ Chí Hòa. Vâng, xong đến con đi tới cái khi mà cha là có tin cha phải đi nước ngoài là từ đấy là con không đến Chí Hòa nữa, thưa cha. Thì con cũng cảm ơn Chúa là Chúa đã ban cho con thì bây giờ con bệnh của con ổn định.
Thì sao hôm nay chị lại đến tìm đến tôi nữa?
Dạ thưa cha, thì hôm qua hôm kia là có cái chị này, chị đi về, chị nói là cha ở xứ dưới này, thì thôi thì hôm nay thì con cũng nhân tiện con đến, con cũng làm chứng cho Chúa, con cảm ơn cha. Lần đầu tiên con ở nhà thờ Chí Hòa, con nên tới chỗ cung thánh là được cha đặt tay lên đầu, cha cầu nguyện cho con, là con về là con tin tưởng vào Chúa nằm thương xót. Dạ, dạ con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Vì các bài hát gì đó, khơi đống cho tàn lại làm chi, hoặc là cái gì đó, nhật ký đó, đời tôi đó. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần yêu. Nhật ký cuộc đời của chị ghi thêm một lần nữa
chị,
là Chúa yêu thương chị.
Con không có giọng hát, con yếu đuối với giọng hát lắm chả, con không hát được. Dạ.
Vâng, tiếng hát của trái tim nó chẳng cần hay, nhưng mà lời hát mà nó từ trong trái tim cũng như tiếng nói từ trái tim nó vẫn đánh động lên con người, tác động con người nhiều hơn là những lời hát chỉ trên môi miệng hoặc những lời nói chỉ trên môi miệng. 5 năm trước chị đến Chí Hòa, rồi cũng như bao nhiêu người khác đến, và cũng tiếng nói của trái tim thúc đẩy tôi là đặt tay cầu nguyện cho chị. Rồi Chúa chữa lành chị như thế nào tôi không biết, lúc nào tôi cũng không biết, chỉ biết là ngày hôm nay chị đã được chữa lành. Và cũng tiếng nói của trái tim thúc đẩy chị là lặn lội cả gần 200 cây số đến đây với một mục đích duy nhất là làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ở bất cứ chỗ nào chúng cũng ban ơn được, nhưng Chúa nhận ban ơn những nơi mà con người đặt trong niềm tin thác vào Chúa. Tặng chị 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, đây là 500 bài mới để chị nghe. 500 bài trong những máy trước thì chúng tôi đã nhiều người nghe về, bảo là cho con thêm 500 bài khác mới nữa, nó có khoảng là gần 2000 bài hát. Thì chúng tôi năm 2000 bài giảng với những chứng nhân ngày hôm nay tặng chị với những bài giảng mới như thế đó. Xin Chúa chúc lành cho chị. Và còn con.
Dạ con chào cha, con là Maria Nguyễn Thị Thanh Linh ạ.
Sơ hay không sơ?
Dạ con chuẩn bị lên nhà tập ạ.
Này sơ sơ. Rồi con là dòng nào?
Dạ con ở bên Philippines, dòng nữ tử nhà thành Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Từ Philippines về đây à?
Dạ thưa cha, con được về nghỉ hè 1 tháng.
Chúng ta cho một tràng pháo tay con ơi. Dạ, cảm ơn con. Lạ lùng quá, có một người chị em dòng từ bên Philippines mà về Việt Nam đến giáo điểm tin mừng để chia sẻ với chúng ta món quà đặc biệt, mời con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con cảm thấy rất là vui vì con có cơ hội được đến đây một lần nữa, tại vì thực ra con không có ý định đến đây đâu ạ, nhưng mà mới chỉ tối hôm qua thì con quyết định đi đến đây, tại vì ở phía sau lưng con có 2 cái mụn ấy, và con muốn lên đây rồi tiện thể đi khám bệnh luôn. Nhưng mà ban nãy con cảm thấy có một luồng gì đó từ cha, khi cha chạm vào vai con và con con thấy, con cảm thấy vùng vai, sau vai của con nóng ran lên. Khi con sờ vào, con cảm thấy đỡ đau hơn. Và con cũng cảm tạ Chúa vì con vẫn nhớ mãi vào năm con học lớp 10. Thì năm đấy mẹ con bị tai nạn giao thông và xảy ra trước cửa gia đình con. Lúc đấy khi con bước ra, như có trái tim con mách bảo thì con bước ra khỏi nhà, thì con biết rằng đấy là người thân của con. Và khi con ra thì con thấy mẹ con chảy máu rất là nhiều ở đầu. Và lúc đấy con không biết làm gì cả, thì con vô trong nhà con cầu nguyện. Thì trong nhà con có một tượng Đức Mẹ bị vỡ, nhỏ lắm. Thì con chỉ có nhìn Đức Mẹ mà con cầu nguyện, con nói rằng là nếu như mẹ con khỏi thì con sẽ làm theo ý của mẹ, bất cứ điều gì mẹ muốn. Và mãi cho đến tận năm con học cao đẳng ở trên Đà Lạt, thì năm đấy có một dòng ở Philippines về. Và thực ra từ trước đến giờ con không có thích đi tu, con không muốn trở thành nữ tu, con chỉ thích muốn kiếm tiền hoặc làm giàu thôi.
Muốn lấy chồng không?
Là khó chứ ạ. Sau đó thì khi con học trên cao đẳng thì có các cha và các sơ về giới thiệu, thì đột nhiên khi con bước chân vô dòng và con ở bên Philippines gần 3 năm, thì năm thứ hai thì con phát hiện khi con ngồi tĩnh tâm lại thì con thấy rằng là Đức Mẹ luôn luôn giữ lời hứa. Và thực sự đấy là điều kỳ diệu, vì khi mà con cầu nguyện với Đức Mẹ như vậy thì mẹ con đã khỏi và mẹ con trở về an toàn. Và Đức Mẹ vẫn luôn 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 gìn giữ con, và luôn luôn, và khi mà cái lời con nói thì Đức Mẹ luôn luôn giữ lời hứa. Thực sự ra khi con ở bên Philippines thì cũng gặp nhiều khó khăn về khí hậu và thời tiết, nhưng mà có nhiều lúc con cũng muốn từ bỏ, nhưng mà con vẫn tiếp tục, vì con biết rằng Đức Mẹ luôn luôn giữ lời hứa. Và thực sự bên chồng con thì khoảng 5 năm mới được về một lần, và khấn xong mới được về. Nhưng mà khi thực sự con rất muốn về thăm quê hương, và con cứ cầu nguyện, con viết thư cho Thánh Giuse. Nhưng mà con luôn luôn trong trái tim con mách bảo rằng là Chúa làm được tất cả. Và khi mẹ bề trên về thăm gia đình con thì khi mẹ quay lại thì mẹ nói rằng là ba chị em chúng con sẽ được về quê thăm đất nước. Và dịp này con về đây, con hiện diện, con đang ở đây, con cảm thấy đó là một phép màu của Chúa.
Từ Philippines làm sao mà chị biết đến tôi, biết đến Giáo Điểm Tin Mừng mà hôm nay chị quyết định đến đây? Vì hôm nay chị trong số những người xếp hàng lên xin cầu nguyện, thì tôi thấy hơi đặc biệt là giống như một ma sơ. Thì lúc mà tôi đặt tay lên chị thì chị nói cha đặt tay lên vai con. Thì tôi thấy rằng là thì đặt. Và tôi cảm giác rằng là có cái vấn đề gì trên vai chị, thì tôi cứ đặt tay của cầu nguyện. Và Chúa chữa lành cho chị như thế nào ngay tức thì tôi cũng không có biết, chỉ có Chúa biết và chị biết. Làm sao có biết được Giáo Điểm Tin Mừng và hôm nay con đến đây?
Dạ, thực ra trong thời gian con ở bên Philippines thì bố mẹ con vẫn luôn liên lạc với con. Và mẹ con có nói chuyện rằng là bố con có đến đây và cũng xin được một chiếc đài. Và bố con luôn 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 nghe, kể cả khi đi làm nữa. Và con cảm thấy vui vì bố con cũng thay đổi rất là nhiều. Và khi con về nhà trong thời gian con nghỉ hè thì bố mẹ con cũng hay bật lên cho con nghe. Và con cảm thấy vui vì mỗi lần con nghe thì thực ra khi con ở bên Philippines thì con rất nhớ những bài giảng của các cha bên trong Việt Nam. Và thường thì bên kia họ thường tổ chức thánh lễ bằng tiếng Anh hết, thì nhiều lúc con ao ước con được muốn nghe lại bạn tham dự thánh lễ bằng tiếng Việt Nam. Cho nên là con hy vọng là nếu mà con có một cái con có thêm một chiếc đài nữa thì con bên kia con sẽ nghe hàng ngày.
Chị nói thì tôi cũng rất là cảm thông, vì chính tôi là người đã ở bên Philippines. Tôi học cũng 7 năm ở bên đó. Và lúc đó thì tôi cũng hứa với Chúa là khi nào con học xong thì con mới về. Lúc đó thì bố tôi bị bệnh nặng lắm, bị bệnh tiểu đường, rồi nó là gần chết. Thì gia đình tôi có nói rằng là nếu mà bố tôi có chết thì cứ để cho bố tôi chết, rồi cứ để cho tôi học xong rồi hãy báo. Nhưng mà Chúa thì cũng thương, và để cho bố tôi sống cho đến khi tôi về, vẫn còn sống mãi cho đến khi mà bố tôi chết. Vì nó khám phá ra là không bị bệnh tiểu đường. Bác sĩ giả nó khám sao là đâu có tiểu đường đâu, là mông cũng cứ phải kiêng ăn, cuối cùng nó bị gầy còm đi thôi. Và hôm nay chị lên đây thì rất là vui mừng tặng cho chị, cho Master chiếc đài này. Và chị hãy biết rằng là trong trang web muối cho đời chứng info thì chúng tôi có thánh lễ ngày Chủ nhật trên đó, để cho những người ở nước ngoài có khi đi lễ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý gì đó không hiểu thì họ có thể hiệp thông trong thánh lễ bằng tiếng Việt trên trang web muối cho đời info. Với những bài giảng, với những chia sẻ này, chị về chị chia sẻ lại cho những người khác, và hy vọng rằng những anh chị em Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới được hiệp thông với chúng ta trong những thánh lễ tại giáo điểm tin mừng trên muối cho đời info.
Cảm ơn cha, con xin cha hiệp lời cầu nguyện cho gia đình con và các thành viên trong gia đình con. Và cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, chúng tôi thấy có nhiều cánh tay giơ lên và hàng vạn cánh tay cũng sẽ giơ lên, nhưng mà rất tiếc thời giờ không có cho phép để chúng ta tiếp tục nghe những chứng nhân. Và giờ khác, lúc khác, ngày khác, chúng sẽ tiếp tục gửi kênh các chị đến với chúng tôi để kênh các chị lên đây chia sẻ và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Kênh các chị biết giáo điểm tin mừng này rồi thì chúng ta cũng sẽ lên ngày khác, còn nhiều dịp để lên làm chứng chia sẻ cho mọi người. Và ra về hãy nhớ lời của Chúa nói với các anh chàng thanh niên, hỏi rằng luật nào ai là người anh em của tôi. Chúa nói người có lòng thương xót người khác, người biết xót thương người khác. Người là anh em của người khác là người biết xót thương người khác. Người là anh em của người khác là người biết xót thương người khác. Hãy về và làm như vậy. Hãy ra đi đi từ giáo điểm tin mừng này, hãy về đi và làm như vậy, là thực hành lòng thương xót, là xót thương anh em của mình, là nhận ra anh em của mình nơi những người đau khổ, nơi những người hèn kém, nơi những người bệnh tật, nơi những người yếu đuối, giống như là Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài có lòng xót thương đến giáo điểm tin mừng này. Ngài đã ghé thăm một lần vào ngày 5 tháng 6 và ngày Chủ nhật 10 tháng 7 đây, Ngài lại ghé thăm lần thứ hai với món quà là 150 học bổng cho những em học sinh nghèo bất luận tôn giáo nào. Đó là cách Ngài thực hành lòng thương xót. Đó là Ngài nghe lời của Chúa đi và làm như vậy. Thay vì lễ bổn mạng của Ngài, giáo điểm tin mừng lên mừng Ngài, đây ngược lại là bổn mạng của Ngài, thì Ngài đến đây và Ngài mừng chúng ta bằng những món quà của lòng thương xót. Đấy là cách mà thực hành lòng thương xót. Anh chị em mình ra về, ra đi mạnh dạn làm như vậy, thực hành lòng thương xót. Hãy đi và làm như vậy. Muốn đi thì phải đứng lên, muốn đi mà ngồi sao mà đi, đứng lên và lặp lại lời của Chúa. Hãy đi và làm như vậy. Đâu có người cần đến lòng thương xót, đâu có người đau khổ, đâu có người bệnh tật, đâu có người yếu đau. Chúng con những công đồ của lòng thương xót nghe lời của Chúa. Đâu có những người đau khổ, đâu có những người nghèo đói, đâu có những người chưa biết đến lòng thương xót của Chúa. Chúa mời gọi chúng con ra đi thực hành lòng thương xót với lời nhắn nhủ.
Hãy đi và làm như vậy.
Amen.